Chương 14. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã tối. Tôi thấy mình nằm trên một cái giường tồi tàn. Nhờ có chiếc đèn đung đưa trên trần, tôi nhìn thấy những chiếc giường khác xếp thành hàng hai bên giường của tôi. Tôi hiểu là tôi đã được người ta đưa đến trạm xá, trại giam. Tôi đã tỉnh được một lúc nhưng chẳng nghĩ ngợi gì, chẳng nhớ được gì, chỉ nghĩ đến niềm hạnh phúc được nằm trên giường. Chắc chắn vào những lúc khác, cái giường bệnh viện trong trại giam này làm tôi trở lại với những cảm tưởng chán chường và thương xót. Nhưng tôi đâu phải là con người trước đây nữa. Chiếc khăn trải giường màu xám thô ráp, tấm chăn mỏng và rách nát. Người ta cảm thấy những sợi rơm qua lần vải bọc ngoài của chiếc đệm. Nhưng có hề gì, miễn là chân tay tôi có thể mềm ra, dễ chịu giữa chăn đệm thô thiển này là được rồi. Dưới tấm chăn dù mỏng thế nào, tôi vẫn cảm thấy dần dần biến mất cái lạnh thấu xương đáng kinh sợ mà tôi đã phải làm quen dần. Tôi ngủ lại. Một tiếng động lớn làm tôi thức giấc. Trời đã sáng. Tiếng động đó từ ngoài vọng vào. Giường tôi nằm ở bên cạnh cửa sổ. Tôi ngồi dậy, ngẩng cổ lên, nhìn qua cửa sổ xem có chuyện gì xảy ra. Cửa sổ mở ra một cái sân rộng của trại giam Bicet. Trên sân đông nghịch, hai hàng rào cựu binh vất vả lắm mới giữ được một lối hẹp đi qua sân giữa đám đông. Giữa hai hàng cựu binh đó là năm cái xe chứa đầy người khấp khểnh đi vào. Đó là đám tù khổ sai khởi hành lên đường. Những cái xe đó đều không có mùi, mỗi một dây tù ngồi một xe. Những người tù khổ sai ngồi trên thành xe, mỗi bên lưng tựa vào nhau, tách biệt nhau bằng một dây xích chung theo dọc chiều dài của xe, và lúc nào cũng có lính gác đứng ở đầu dãy, súng lên đạn sẵn. Cứ mỗi lần xe sóc nảy lên, người ta nghe tiếng của xích sắt va chạm nhau, nhìn thấy những cái đầu cùng nhấp nhô và hai cẳng chân của họ lúc lắc theo. Mưa phùn làm bầu không khí lạnh buốt, khiến quần vải màu xám của họ dính bết vào đầu gối, đổi thành màu đen. Nước mưa chảy ròng ròng trên những chòm râu dài và những mái tóc cắt ngắn. Mặt họ tím tái, người ta thấy họ run cầm cập, răng nghiến chặt vì lạnh và tức giận. Vả lại, ngồi chen chúc như thế thì cũng chẳng động đậy gì được. Một khi đã tán ri vê vào dây xích, mỗi người chỉ là một phân số xấu xa của cái tổng thể gớm ghiếc mà người ta gọi là một dây tù và cử động giống nhau như một. Trí thông minh đơn lẻ phải thoái vị, cái gông sắt đã kết án trí thông minh vào tội tử hình. Còn con người, động vật, ở đây chỉ được có một nhu cầu và được ăn vào giờ nhất định. Như vậy, lâm vào tình trạng bất động phần lớn là một nửa trần, đầu không đội mũ và chân buông thõng. Họ bắt đầu cuộc hành trình kéo dài 25 ngày, ngồi trên cùng một chiếc xe, mặc cùng một bộ quần áo trong mùa hè dưới ánh nắng gay gắt tháng 7 và ngay cả mưa lạnh tháng 11. Người ta có lẽ nói rằng con người muốn để nửa bầu trời phục vụ công việc của đao phủ. Giữa đám đông và các xe chở tù, tôi không rõ thiết lập cuộc giao tiếp như thế nào. Một bên nguyền rủa, một bên khoác lác, hai bên đều nguyền rủa nhau. Nhưng tôi thấy theo hiệu lệnh viên đại úy, những chiếc gậy vụt túi bụi một cách ngẫu nhiên vào đầu, vào vai đám tù khổ sai ngồi trên xe. Và mọi người trở lại không khí im lặng bề ngoài được gọi là trật tự, với những cặp mắt nảy lửa căm thù và những nắm tay của bọn tù khổ sai ngồi co mình trên đầu gối. Năm cỗ xe chở tù khổ sai được lính sang đầm cưỡi ngựa và lính bộ binh đi bộ đi kèm dần dần biến mất sau chiếc cửa cao và hẹp của Bicet. Chiếc xe thứ sáu chạy theo sau, trong đó lúc lắc lỉnh kỉnh những chảo, những ga men bằng đồng và những dây xích để thay thế. Một vài người canh tù ăn muộn nên khi ra khỏi nhà ăn phải chạy theo sau để đuổi kịp đơn vị. Đám đông diễu qua trước mặt, toàn bộ cảnh tượng đó biến đi như một cảnh huyền ảo. Người ta nghe thấy tiếng động nặng nề của bánh xe và tiếng vó ngựa trên đường lát gạch ở Fontainebleau tan dần trong không khí. Tiếng roi quất vào lưng ngựa, tiếng xích sắt loảng xoảng, cả tiếng la hét của dân chúng nguyền rủa chuyến đi của đám tù khổ sai. Và đó, đối với tôi, mới chỉ là bắt đầu. Ông luật sư đã nói gì với tôi? Những cảnh khổ sai. Dẫu sao, chết vẫn là nghìn lần hơn. lên đoạn đầu đài vẫn hơn là tù khổ sai. Hư vô vẫn hơn là địa ngục. Đưa đầu vào mái chém vẫn hơn là đeo gông vào cổ. Trời ơi, hình phạt khổ sai sao đáng sợ đến thế? Chương 15. Không may là tôi không ốm. Hôm sau, tôi phải rời khỏi bệnh xá trở về Xà Lim án chém. Không đau ốm. Đúng là vì tôi còn trẻ, khỏe, dòng máu nóng vẫn chảy trong huyết mạch, chân tay vẫn tuân theo mọi ý thích thất thường của tôi. Tôi khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, có thể trạng tốt, đủ để sống lâu. Đúng vậy, điều đó là sự thật. Tuy nhiên, tôi có một căn bệnh chết người do chính bàn tay con người tạo nên. Từ lúc rời bệnh xá, một ý nghĩ xót xa chợt đến với tôi làm tôi phát điên. Đó là tôi có thể vượt ngục nếu người ta để tôi ở lại đó. Những thầy thuốc cùng những y tá lương thiện ở đó tỏ ra quan tâm đến tôi. Chết trẻ thế này mà lại chết vì án tử hình. Người ta có thể nói họ ái ngại cho tôi khi họ tỏ ra ân cần lo lắng bên giường bệnh. Những con người đó đã chữa cho tôi khỏi sốt, nhưng không chữa được án tử hình cho tôi. Tuy vậy, điều đó lại quá dễ dàng với họ. Cánh cửa đã mở. Họ chỉ việc lẳng lặng để tôi đi. Họ có phải làm gì đâu. Bây giờ thì dịp mai đó không còn nữa. Đơn chống án của tôi sẽ bị bác bỏ bởi vì mọi việc đã đâu vào đấy. Nhân chứng đã đưa ra đủ các chứng cứ. Những người biện hộ đã bào chữa hết mình. Các quan tòa cũng đã xem xét kỹ lưỡng. Tôi không tin vào chuyện đó. Trừ phi... Không, thật điên rồ. Không còn hy vọng gì nữa. Chống án chẳng qua là chiếc dây thừng treo ngươi lơ lửng bên bờ vực thẳm, và người ta đã từng có lúc nghe thấy nó kêu răng rắc cho đến khi đứt hẳn và ngươi rơi xuống vực sâu, giống như lưỡi dao mái chém phải mất 6 tuần nữa mới rơi xuống cổ ngươi. Nếu tôi được ân xá thì sao? Được ân xá? Ai ban lệnh đặc xá mới được chứ? Và tại sao? Đặc xá thế nào? Không thể nào người ta đặc xá cho tôi được. Phải tử hình tôi để làm gương như lời họ nói. Tôi chỉ phải trải qua 3 bước nữa. Nhà tù Bicêtre, nhà tù La Conciergerie và cuối cùng là quảng trường La Rêve. Chương 16. Trong thời gian ngắn ở bệnh xá, tôi ngồi bên cạnh cửa sổ có ánh mặt trời. Mặt trời đã xuất hiện trở lại, hay ít nhất cũng là nhận được từ mặt trời tất cả những gì mà chấn song sắt cửa sổ đã để lại cho tôi. Tôi ngồi đó, hai tay ôm cái đầu nặng trĩu, nóng rực vì chẳng có gì để cầm. Khuỷu tay đặt trên đầu gối, hai chân gác lên những thanh ngang của chiếc ghế tựa. Sự suy sụp khiến tôi còng người xuống, thu mình lại như không còn xương cốt, không còn cơ bắp và chân tay nữa. Mùi ngột ngạt của nhà tù làm tôi khó thở hơn bao giờ hết. Trong tay tôi hãy còn văng vẳng tiếng xiềng xích của đoàn tù khổ sai. Tôi cảm thấy mệt mỏi trước cảnh của nhà tù Bicêtre lắm rồi. Dường như Chúa Trời thương tôi, và ít nhất người cũng đã cho một con chim nhỏ đến hót ở đầu mái nhà trước mặt. Tôi không biết Chúa Trời hay quỷ sứ chấp thuận lời cầu nguyện của tôi, nhưng cùng lúc đó tôi nghe thấy bên dưới cửa sổ một giọng hát. Không phải là tiếng chim hót, mà đúng hơn là tiếng hát trong trẻo êm ái của một thiếu nữ 15 tuổi. Tôi giật mình ngẩng đầu lên, chăm chú nghe một cách khao khát tiếng hát của cô theo một điệu chậm chạp và uể oải, một tiếng hát nỉ non, buồn thảm và ai oán. Tôi chưa từng nghe ai hát như thế, và cũng không thể nghe hơn được nữa. Ý nghĩa ẩn dụ của bài vè kinh khủng ấy, tôi chỉ hiểu có một phần nói về cuộc đấu tranh của tên cướp với đội tuần phòng, tên ăn cắp hắn đã gặp và gửi về cho vợ lời nhắn nhủ kinh khủng này. Tôi đã hạ thủ một người và đã bị bắt. Người đàn bà đó chạy vào cung điện Versailles với một tờ biểu dân vua. Nhà vua phẫn nộ và bắt thủ phạm phải nhảy một điệu ở nơi không có sàn nhảy. Tất cả những điều đó được hát theo một điệu du dương nhất với một giọng mềm mại nhất làm ru ngủ người nghe. Tôi ngao ngán, lãnh đạm và rã rời chân tay. Tất cả những lời lẽ quái dị đó phát ra từ một cái miệng tươi tắn mọng đỏ. Người ta có thể ví như nước giải của con ốc sên nhả ra trên cánh hoa hồng. Tôi không thể nhắc lại điều tôi đã cảm thấy. Tôi thấy như vừa bị tổn thương, vừa được an ủi. Thổ ngữ của hành động và của nhà tù khổ sai, thứ ngôn ngữ rớm máu và lố bịch, thứ tiếng lóng gớm ghiếc kết hợp với giọng ca thiếu nữ, sự chuyển tiếp duyên dáng từ giọng nói trẻ thơ đến giọng nói đàn bà. Tất cả những từ ngữ dị dạng và sai ngữ pháp ấy lại được hát theo nhịp, được trau chuốt. À, nhà tù là một cái gì đó bị ổi ô nhục quá lắm. Ở đó có nọc độc làm hoang ố tất cả. Tất cả đều héo hon lụi tàn, ngay cả bài hát của một thiếu nữ 15 tuổi. Ở đó có một con chim nhưng cánh chim vấy bùn. Ở đó có một bông hoa đẹp, nhưng hương hoa chỉ là một mùi thối khó chịu. Chương 17. Ôi, nếu vượt ngục, tôi sẽ chạy qua cánh đồng. Không, không nên chạy thế, làm người ta trông thấy và sinh nghi. Trái lại, trốn được khỏi nhà tù phải đi thong thả, đầu ngẩng cao, vừa đi vừa hát. Cố gắng có được loại áo choàng cũ nào đó màu lam, hoa tiết đỏ, như thế ngụy trang tốt hơn. Mọi người trồng rau ở vùng lân cận đều mặc như thế cả. Tôi biết, ở gần Arnay có một lùm cây bên cạnh một cái đầm lầy. Khi còn đi học ở trường trung học, thứ năm nào tôi cũng đi cùng với các bạn đến câu ếch ở đấy. Nếu bỏ trốn, tôi sẽ đến đó, ẩn nấp cho đến chiều tối. Đêm xuống tôi sẽ trở lại lớp học. Tôi sẽ đến Vincent. Không, ở đấy có sông ngăn trở tôi. Tôi sẽ đi Arbajon. Có lẽ tốt hơn là đi qua ngã Saint-Germain, rồi đến cảng Le Havre và từ đó xuống tàu đi Anh. Bất cứ đi đâu, tôi sẽ đến Longjumeau. Một tên hiến binh đi qua hỏi hộ chiếu của tôi. Thế là đi Đức. À, người mơ mộng bất hạnh. Trước hết, hãy đập tan bức tường dày 3 pie đang giam hãm tôi. Còn nếu không thì đành chịu chết. Chịu chết. Tôi nhớ lại lúc còn bé tôi đã đến đây, đến Bicet này để xem cái giếng to và những người điên. Chương 18. Trong lúc tôi viết những dòng này, chiếc đèn đang tàn lụi, ánh sáng ban ngày đã trở lại. Chuông nhà thờ gần đó đã rung lên, 6 giờ sáng rồi. Điều đó có nghĩa là thế nào? Viên cai ngục đến phiên trực vừa bước vào xà lim của tôi. Anh ta bỏ mũ lưỡi trai ra, lễ phép chào tôi. Xin lỗi đã làm phiền tôi, và với một giọng cố làm ra bớt thô lỗ, hỏi tôi muốn ăn gì vào bữa trưa. Anh ta làm tôi rùng mình. Có lẽ là hôm nay chăng? Chương 19. Đúng là hôm nay rồi. Viên giám đốc trại giam đích thân đến thăm tôi. Ông ta đã hỏi có thể giúp ích được gì cho tôi không? Ông ta cũng bày tỏ ý muốn tôi không có gì phải phàn nàn về ông và những người dưới quyền ông. Ông ta còn quan tâm hỏi thăm sức khỏe tôi. Đêm qua có ngủ được không? Khi từ biệt, ông ta còn gọi tôi là ông. Đúng là hôm nay rồi. Chương 20. Người gác cục này không tin rằng tôi có điều phàn nàn về ông ta và những người dưới quyền. Ông ta có lý. Phàn nàn như thế chẳng đem lại điều gì tốt lành cho tôi. Trái lại, họ chỉ làm theo phận sự nghề nghiệp của họ. Họ đã canh gác tôi khá kỹ và họ đã tỏ ra lễ độ khi tôi mới đến và khi tôi ra đi. Có gì tôi không hài lòng? Viên cai ngục tận tụy với công việc, có nụ cười hiền lành, những lời nói vuốt ve, con mắt nịnh bợ và dò xét, bàn tay to. Đó chính là nhà tù được hóa thân. Đó là Bicet đã đào tạo ra những con người thích hợp với công việc cai quản tù nhân. Tất cả đều là nhà tù xung quanh tôi. Tôi thấy nhà tù hiện ra dưới mọi hình dạng, từ người cai ngục đến chấn song sắt hay chiếc khóa. Bức tường này, đó là nhà tù bằng đá. Cái cửa kia, đó là nhà tù bằng gỗ. Những tên cai ngục, đó là nhà tù bằng xương, bằng thịt. Nhà tù là một thứ kinh tởm hoàn toàn, không thể phân chia nửa là nhà, nửa là người. Tôi là con mồi của nhà tù. Nhà tù cuốn chặt lấy tôi trong mọi nếp gấp. Nhà tù giam hãm tôi trong những bức thành đá hoa cương, khóa chặt tôi bằng mọi ổ khóa bằng sắt. giám sát tôi bằng con mắt của bọn cai ngục. Ôi thật khốn nạn thay, tôi sẽ ra sao đây? Họ muốn làm gì tôi đây? Chương 21. Bây giờ tôi thấy bình tĩnh lại. Tất cả đã kết thúc. Kết thúc hẳn rồi. Tôi đã ra khỏi tâm trạng lo âu kinh khủng do việc viên giám đốc trại giam đến thăm tôi gây ra. Bởi vì tôi thú thật, trước đây tôi vẫn hy vọng. Còn bây giờ, lạy Chúa, tôi chẳng còn hy vọng nữa. Đây là điều vừa xảy ra. Vào lúc đúng 6 giờ rưỡi, không, 6 giờ 15 mới đúng, cánh cửa xà lim lại mở ra. Một ông già mặc đồ trắng với một chiếc áo redingote màu nâu bước vào. Ông ta cởi redingote ra, thấp thoáng chiếc áo dài nhà dòng màu đen có cổ áo lớn. Đó là ông linh mục. Ông linh mục này không phải là cha tuyên úy của trại giam, thế là chẳng hay ho gì. Ông ta ngồi trước mặt tôi, nụ cười nhân từ độ lượng trên môi, rồi ông lắc đầu, ngước mắt nhìn trời, nghĩa là mái vòm của xà lim. Tôi đã hiểu ông muốn nói gì. Này con, ông ta nói, con đã chuẩn bị xong chưa? Tôi trả lời giọng yếu ớt. Thưa cha, con không chuẩn bị gì nhưng đã sẵn sàng. Tuy nhiên mắt tôi mờ đi, chân tay toát mồ hôi lạnh buốt. Hai bên thái dương tưởng như phòng to, hai tay ù đặc. Trong lúc tôi đu đưa trên ghế như buồn ngủ, ông già tốt bụng nói, đó là ít nhất tôi cảm thấy như thế, vì chắc là tôi nhớ lại mình đã nhìn thấy đôi môi ông mấp máy, hai tay ông cử động, đôi mắt ông sáng lên. Cánh cửa phòng giam lại mở, tiếng chìa khóa lách cách trong ổ làm tôi ra khỏi trạng thái sững sờ, còn ông già thì kết thúc bài thuyết giáo. Một ông mặc đồ đen đi theo ông chánh án trại giam lại đến, lễ phép chào tôi. Con người đó có bộ mặt có vẻ buồn bã trang trọng của một nhân viên nhà tang lễ, cầm trong tay một cuộn giấy. Thưa ông, hắn nói với tôi kèm theo một nụ cười lịch sự. Tôi là nhân viên thư lại của nhà vua ở Paris. Tôi hân hạnh chuyển cho ông thông điệp của ngài chưởng lý. Cơn choáng váng đầu tiên qua đi, tôi trở lại tỉnh táo và lanh lợi. Tôi hỏi lại, có phải là ngài chưởng lý là người luôn đòi tử hình tôi phải không? Thật là hân hạnh cho tôi được đọc thư của ông ấy viết cho tôi. Tôi hy vọng cái chết của tôi sẽ đem lại niềm vui lớn cho ông ấy. Bởi lẽ tôi khó mà nghĩ rằng ông ta đã hăng hái yêu cầu chém đầu tôi, mà ông ta lại dửng dưng trước cái chết của tôi đến thế. Tôi đã nói ra hết điều đó, tôi đã lấy lại giọng quả quyết. Vậy hãy đọc đi, thưa ông. Hắn ta bắt đầu kề cà đọc một bài dài, cuối dòng lại cất cao giọng như hát, vừa giữa từng tiếng lại ngập ngừng. Đó là thông điệp bác bỏ việc chống án của tôi. Quyết định sẽ thi hành ngày hôm nay tại quảng trường Greve. Hắn ta nói tiếp sau khi đọc xong bài viết, mắt không rời khỏi tờ giấy đóng dấu. 7:30 chúng ta sẽ khởi hành đến trại giam La Conciergerie. Thưa quý ông, xin ông vui lòng theo tôi. Từ nãy tôi không buồn nghe hắn nói nữa. Ông chánh quản đốc trại giam nói chuyện với ông linh mục, còn hắn vẫn dán mắt vào tờ giấy đóng dấu. Tôi thì nhìn ra cửa vẫn hé mở. À, thật khốn kiếp, có 4 tên lính trực sẵn ngoài hành lang. Viên chấp pháp của tòa án nhắc lại câu hỏi ban nãy, lần này thì nhìn tôi chằm chằm. Tôi trả lời hắn. Lúc nào ông muốn, theo ý ông. Hắn chào tôi và nói, nửa tiếng nữa tôi hân hạnh được đến đón ông. Thế là họ để tôi ở lại một mình trong xà lim. Có cách nào trốn không, lạy Chúa? Một cách nào đó. Phải thoát ra khỏi đây mới được. Phải vượt ngục, ngay bây giờ. Chạy qua cửa hay nhảy qua cửa sổ, trèo lên mái nhà, dù có phải để xác lại trên xà ngang. Quỷ thật, Chúa trừng phạt tôi. Có lẽ phải mất hàng tháng. Phải có dụng cụ tốt mới đục tường được. Tôi chẳng có gì hết. Không có một cái đinh, không một chút thời gian. Chương 22. Nói về trại giam La Conciergerie, tôi đã chuyển về đây như đã ghi trong biên bản. Chuyến đi đáng được kể lại. Đúng 7:30, viên chấp pháp đã đến bầu cửa xà lim. Hắn nói với tôi, thưa ông, tôi đến đón ông. Than ôi, không phải chỉ có tiếng hắn, mà còn nhiều người khác nữa. Tôi đứng dậy bước lên một bước, tôi tưởng như không thể bước thêm bước nữa. Đầu tôi bỗng nặng trĩu, chân như khuỵu xuống, không nhấc lên được. Nhưng tôi đã lấy lại bình tĩnh và tiếp tục bước đi khá vững. Trước khi ra khỏi trại giam, tôi nhìn lại lần cuối. Tôi yêu mến cái xà lim nhỏ bé này. Thế mà sau đây, tôi để nó trống trơn, cửa mở toang. Điều đó khiến xà lim có dáng vẻ đặc biệt. Vả lại, tình trạng đó không kéo dài bao lâu. Chiều hôm nay, theo lời người giữ chìa khóa xà lim, sẽ có ai đó đến thế chỗ của tôi, một tội phạm đang chờ tòa đại hình tuyên án. Đến chỗ ngoặt trong hành lang, cha Tuyên Úy đến nhập bọn với chúng tôi. Ông vừa ăn sáng xong. Trước khi ra khỏi trại giam, viên chánh quản đốc trại bắt tay tôi vẻ quyến luyến và cho thêm 4 người lính nữa áp tải tôi. Đến trước bệnh xá, một ông già ốm yếu cất tiếng chào. Tạm biệt anh bạn. Chúng tôi đã ra đến sân, tôi thở mạnh để có thêm không khí vào lồng ngực, trong người thấy dễ chịu hẳn. Nhưng chúng tôi không ở ngoài trời được lâu. Một chiếc xe trạm có ngựa kéo chờ sẵn ở sân thứ nhất, cũng vẫn là chiếc đưa tôi đến đây hôm trước. Đó là một chiếc xe hình thuông dài, có 2 ngăn, có lưới sắt ken dày ngăn cách theo chiều ngang. Mỗi ngăn có cửa riêng, cái đằng trước, cái đằng sau xe. Trong xe đầy bụi đen bẩn thỉu đến mức xe tang của người nghèo cũng còn được coi như xe thụ phong giáo phẩm. Trước khi bị đẩy vào cái nhà mồ có 2 cái bánh đó, tôi nhìn lại sân trong tâm trạng tuyệt vọng. 4 bức tường tưởng như sắp sụp đổ. Cái sân giống như một quảng trường nhỏ, có cây để chứa những người tò mò đến xem hơn là để cho những tù nhân sử dụng. Đám đông kéo đến rồi, cũng giống như hôm đoàn tù khổ sai chuyển trại giam. Hôm đó trời mưa phùn và lạnh buốt, chắc chắn là mưa suốt ngày và còn kéo dài hơn cuộc sống của tôi. Lối đi hỏng nặng, sân đầy bùn và nước đọng, tôi cảm thấy thích thú nhìn thấy đám đông bì bõm trong bùn. Chúng tôi trèo lên xe, viên chấp pháp và một hiến binh ngồi ở ngăn trước, còn ông linh mục, một hiến binh và tôi ngồi ở ngăn sau. 4 hiến binh nữa cưỡi ngựa đi hộ tống 2 bên xe. Như thế là không kể người đánh xe đã mất 8 người để áp giải 1 người. Trong lúc tôi trèo lên xe, có một cụ già tóc hoa râm nói: "Tôi thích như thế này hơn là xích người ta lại như dây chuyền." Tôi hiểu, cảnh tượng ấy chỉ thoáng nhìn cũng đủ bao quát được tất cả một cách dễ dàng. Người ta đã sớm nhìn ra, cũng tồi tệ như thế mà lại đơn giản hơn, không có gì khiến người xem lơ đãng. Chỉ có một người thôi. Nhưng qua con người đó, người ta đã thấy được bấy nhiêu nỗi thống khổ cùng một lúc dán lên đầu tất cả những người tù khổ sai khác. Chỉ một điều đó cũng đã làm người ta ít phân tán sự chú ý, như một loại rượu mùi cô đặc uống ngon lành hơn nhiều. Chiếc xe lắc lư chuyển bánh qua vòm cổng lớn của trại giam, để lại phía sau một tiếng động khô khan rồi tiến ra đường cái. 2 cánh cổng nặng nề của trại Bicêtre đã khép lại. Tôi cảm thấy mình tê dại như người bị ngủ liệm, không cử động, không kêu la và nghe thấy người ta đang chôn mình. Trong tay tôi văng vẳng tiếng chuông treo ở cổ các con ngựa trạm, nhịp nhàng theo tiếng bánh xe sắt lăn đều đều như tiếng nấc trên đường lát đá. Tiếng lạch cạch của thùng xe mỗi khi tránh ổ gà do các vệt xe cũ để lại. Hay tiếng vó ngựa chạy nước đại của mấy chú hiến binh vang lên áp giải bên cạnh xe, cùng với tiếng roi quất của người đánh xe trạm. Tất cả đối với tôi như đang cuốn đi trong cơn lốc. Qua chấn song sắt của một ô cửa trổ trước mặt, tôi để mắt một cách máy móc vào dòng chữ khắc trên cổng lớn của trại giam Bicêtre. Nhà dưỡng lão. Tôi nghĩ, à, ra có những người qua cảnh già ở chốn này. Trong trạng thái nửa thức nửa ngủ, tâm trí đờ đẫn vì đau đớn của tôi quay cuồng tứ phía với ý nghĩ đó. Đột nhiên, chiếc xe ngựa qua một đại lộ làm thay đổi cảnh nhìn trước mặt. Trong khung ô cửa, những tháp màu xanh của nhà thờ Đức Bà nửa ẩn nửa hiện trong làn sương mù Paris. Ngay lập tức, cách nhìn của đầu óc tôi cũng thay đổi. Tôi đã trở nên máy móc như cỗ xe ngựa, tiếp theo ý tưởng về Bicêtre là ý tưởng về nhà thờ Đức Bà. Tôi vừa nghĩ một cách ngốc nghếch vừa mỉm cười. Những ai ở trên đỉnh tháp nơi đây có treo lá cờ thánh đều nhìn thấy hết. Tôi tin là đến lúc đó, Ông linh mục ngồi bên cạnh tôi bắt đầu lên tiếng. Một cách kiên nhẫn, tôi để ông nói gì thì nói. Trong tay tôi đã đủ cả tiếng bánh xe, tiếng vó ngựa, tiếng roi của người đánh xe trạm. Nay có thêm một tiếng nói nữa cũng chẳng sao. Trong lúc tôi vẫn im lặng lắng nghe những lời lẽ đơn điệu của ông ta như tiếng thì thầm của đài nước, lúc nào cũng vẫn những lời lẽ làm dịu đi những suy tưởng của tôi, cũng linh tinh đủ thứ như những cây non cong queo hai bên đường cái. Bỗng, tiếng nói ngắn gọn và đứt quãng của viên chấp pháp tòa án ngồi ở phía trước làm tôi bất thình lình tỉnh hẳn. Ông ta quay đầu về phía sau, hướng về ông linh mục, nói giọng nhấn mạnh gần như vui vẻ. Này ông thầy tu, ông có biết cái gì mới không? Ông linh mục mải mê huyên thuyên nói với tôi, và cũng vì tiếng động đinh tai trong xe nên không trả lời. Viên chấp pháp lại cất cao giọng để át tiếng bánh xe. Chiếc xe chết tiệt này! Đúng là chết tiệt thật. Viên chấp pháp lại tiếp tục. Đúng thật, vì xe sốc quá, chẳng nghe thấy gì cả. Tôi vừa nói cái gì nhỉ? À, ông cha cố. Ông vui lòng cho biết tôi vừa nói gì đi. À, ông có biết hôm nay ở Paris có tin gì quan trọng nhất không? Tôi rùng mình như tưởng ông ta nói với tôi. Không. Ông linh mục trả lời sau khi cuối cùng ông nghe được viên chấp pháp nói. Sáng nay tôi không có thời giờ đọc báo, chiều về tôi sẽ xem. Hôm nào bận suốt ngày như thế này, tôi dặn người gác cổng giữ lại các tờ báo gửi cho tôi để khi quay về tôi đọc. Thật vô lý, viên chấp pháp lại nói. Việc này thầy tu không thể không biết được. Tin tức Paris, tin sáng nay mà. Tôi liền nói. Tôi nghĩ là tôi biết tin đó. Viên chấp pháp nhìn tôi. Ông à, có thật ông biết không? Tin gì vậy? Ông tò mò thật. Tôi nói với ông ta. Tại sao không thưa ông? Viên chấp pháp cãi. Mỗi người có quan điểm chính trị riêng. Tôi nghĩ ông cũng thế. Còn tôi hoàn toàn đồng ý với việc lập lại đội vệ binh quốc gia. Trước đây tôi là thượng sĩ trong đại đội. Nói thật là lúc đó dễ chịu lắm. Tôi ngắt lời ông ta. Tôi không nghĩ đó là điều ông phải quan tâm. Vậy là vấn đề gì? Ông đã nói là ông biết có tin mới nhất. Tôi nói về một tin khác kia mà hôm nay cả Paris cũng biết. Tên ngốc này không hiểu, tính tò mò của hắn đã thức tỉnh. Một tin mới à? Quỷ quái thật, ông cũng có thể biết tin tức hay sao? Tin gì vậy? Làm ơn cho biết đi. Còn linh mục, cha có biết gì không? Ông có thạo tin hơn tôi không? Cho tôi cập nhật với. Ông thấy đấy, tôi thích có được tin mới mà. Tôi sẽ kể lại cho ông chánh án của tôi và chắc ông ta sẽ vui lắm. Và một nghìn chuyện vớ vẩn, hắn hết quay đầu sang ông linh mục lại quay sang tôi. Còn tôi chỉ nhún vai mà không trả lời. Hắn nói với tôi, vậy thưa ông nghĩ gì? Tôi trả lời, tôi nghĩ chiều nay tôi sẽ chẳng còn nghĩ được gì hết. Vậy ra thế, hắn ta cãi. Vậy thì ông buồn quá, ngày trước ông Carsten hay nói chuyện lắm. Sau một phút im lặng, hắn lại nói, tôi đã đưa ông Papavoine ra pháp trường. Ông ta có cái mũ cắt két bằng lông rái cá và hút xì gà. Còn các tù nhân trẻ tuổi ở nhà tù La Rochelle chỉ nói chuyện giữa họ với nhau, nhưng ít ra tất cả đều nói chuyện. Hắn nghĩ một lát rồi tiếp tục. Đồ điên dại, chúng nó đều hoan hỷ với cảnh ngộ, đều tỏ vẻ khinh miệt tất cả mọi người. Còn ông, tôi thấy ông suy tư âu sầu quá. Ông bạn trẻ à? Bạn trẻ? Tôi già hơn ông đấy. Mỗi khắc qua đi là tôi già đi một tuổi rồi. Hắn quay lại nhìn tôi mấy phút, tỏ vẻ ngạc nhiên, ngu ngốc, rồi bắt đầu cười ngượng nghịu. Ông nói đùa đấy thôi. Ông mà già hơn tôi bằng tuổi ông thì có. Tôi trả lời hắn vẻ nghiêm trọng. Tôi không đùa đâu. Hắn mở hộp thuốc hít. Này ông bạn, xin ông đừng giận, làm điếu thuốc đã, đừng oán tôi nhé. Ông đừng sợ, có oán ông thì cũng không có thời giờ đâu mà để bụng. Lúc đó hộp thuốc hắn chìa ra nhưng vướng song sắt, vừa lúc xe bị sốc làm rơi hộp thuốc tung tóe dưới chân người hiến binh. Ồ, cái chấn song sắt đáng nguyền rủa này. Viên chấp pháp kêu lên rồi quay sang phía tôi. Ông có thấy tôi bất hạnh không? Thuốc lá của tôi mất hết cả rồi. Tôi mỉm cười trả lời. Tôi còn mất nhiều hơn ông kia. Hắn cúi xuống, cố nhặt nhạnh số thuốc lá rơi, miệng lẩm bẩm giữa hai hàm răng. Mất nhiều hơn tôi. Nói gì mà dễ thế. Không có thuốc hút từ đây đến Paris. Thật kinh khủng. Cha Tuyên Úy an ủi hắn, tôi không biết mình có được quan tâm đến thế không, nhưng đối với tôi, hình như đó là tiếp nối sự khuyến khích mà tôi đã được mở đầu. Dần dần cuộc trò chuyện giữa viên chấp pháp tòa án và ông cố đạo diễn ra. Tôi mặc kệ họ nói chuyện với nhau, còn tôi nghĩ đến phận tôi. Đề cập đến Barrière, chắc là người ta luôn luôn để ý đến tôi, nhưng tôi thấy Paris hôm nay ồn ào hơn thường lệ. Xe dừng một lát trước sở thuế nhập thị, nhân viên hải quan của thành phố đã kiểm tra. Nếu trong xe có con cừu hay con bò đưa đến lò mổ, ắt phải đóng một khoản tiền thuế. Nhưng cái đầu người qua đây để đưa đến máy chém thì được miễn. Chúng tôi đi qua trót lọt. Xe đã vượt qua đại lộ, đi nước kiệu sâu vào cái phố cổ quanh co của ngoại ô Saint-Marceau, rồi vào nội đô, lượn qua những con phố ngoằn ngoèo và giao cắt nhau như hàng nghìn con đường của một tổ kiến. Trên đường lát đá nhỏ hẹp, tiếng bánh xe lăn ầm ĩ và nhanh, khiến tôi không nghe được tiếng động nào của bên ngoài. Khi tôi nhìn qua ô cửa hình vuông, tôi thấy đám đông người qua đường dừng lại nhìn theo chiếc xe đi qua và tiếng lũ trẻ con chạy theo sau. Tôi cũng thấy loáng thoáng ở ngã tư, bóng dáng một người đàn ông hay đàn bà ăn mặc rách rưới, có khi là cả hai, cầm trong tay một bó giấy in, chung quanh là những khách qua đường tranh cãi nhau, miệng mở rộng như đang hét to. Chuông đồng hồ của cung điện vừa điểm 8 giờ rưỡi, chúng tôi đã đến sân lớn của nhà tù La Conciergerie. Khi chiếc cầu thang lớn của nhà thờ màu đen, những cửa con hung dữ hiện ra trước mắt, tôi thấy ớn lạnh. Xe vừa đổ, tôi tưởng như tim sắp ngừng đập. Xe mở nhanh như chớp, tôi dùng hết sức tàn nhảy xuống khỏi chiếc xà lim lưu động, ngay lập tức được giải đi rất nhanh dưới mái vòm giữa hai hàng rào lính. Đã có đám đông tụ tập ở lối đi.